Thì ông xin anh đi qua Phần Lan để chuẩn bị cho khóa tu hành Phật pháp Hồng Châu, thì trên Phần Lan cũng tới. Thì cho nên sao không có chùa từ sáng mai, thì cái phần thuyết giảng thì chúng tôi sẽ đảm trách tối nay, sáng mai, chiều mai và chiều mốt, là nó tất cả là bốn thời giảng. Đây là cái đoạn đầu của cái đoạn một pháp Âu Châu, chúng tôi đi đến nước Pháp. Một số cái thầy cô thì là đi qua thiền sĩ hướng dẫn cho gia đình Phật tử thiền sĩ ở bên gần Lôi Sang, và một số cái thầy cô khác thì đi chùa Phổ Hiền hay Pháp Vua ba mốt ngày một, thì có quý vị nó sẽ trở về đây. Sau đó thì đoàn chúng tôi đi qua Na Uy giám sát và chùa Đông Hậu từ thầy Viên Giác cho thầy Ngạc Sĩ Phi Lăng. Sau đó cái đoàn đi xuống chùa Phật Quang thầy Tịnh Phước, và sau đó thì cái đoàn chỉ lần hai một phần thì đi xuống ở Lăng Bạch và chùa Con Thế Âm Thôi Đình Sờ. Một phần nữa thì đi qua Hoàng Lan cho thầy Bảo giảng ở đó. Tiếp theo thì hai cái đoàn sẽ gặp còn chùa Đức Thứ Ba Linh, và sau Ba Linh thì lại Hồng Bụ dành ở chùa Hoàng Quang, sau Hồng Bụ thì về chùa Yên Giá và chùa Yên Giá còn lại một đàn tại đó. Sau đó thì đi qua Thất Đình thăm thầy Hành Tấn ở tu viện Quân Thọ, và điểm sau cùng là tu viện Minh Tích ở đạo Bình Bụ. Chúng tôi tụng về tịnh tu của quý già ở miền Nam Đức. Để nghe sau ngày 18 tháng 5 2019 thì đoàn chia ra làm ba làm bốn chỗ, thì như vậy Phật Đản Minh Ý, Phật Đản chùa Tổ Thích Ca, rồi khóa tu tập của thanh thiếu niên gia đình Phật tử Noi. Thứ sáu 21/2 tháng 5 thì quý thầy sẽ về tại Mỹ cũng như là về tại Úc. Đoàn đây thì có đồng chí Tiết, sư huynh có thể không tiền dạy thiền để tới với một thần từ với vị la phần theo tịnh độ, chứ không để ý gì. Không đòi chúng tôi về đây thì có thiền tịnh với mặt đó đủ ba, ai muốn học thiền cũng có, ai tịnh cũng có, thầy mặt tâm cũng có. Và cho nên thầy hiện tại thì riêng về mặt về luân hồi tái sanh, thôi cái thầy thì cũng rõ về Anh ngữ, cho nên đảm trách những phần giảng dạy tiếng Anh như là quy như là người Thụy Điển, cho nên buổi thuyết giảng tiếng Anh cho một số người mà không có bằng tiếng Việt. Rồi có thầy Đức chủ trì chùa Phật Âm ở nơi đây ta, thầy Hạnh Tuệ kỹ sư chùa Phật Đà San Diego, thầy Thiện Đạo cùng kỹ sư chùa Phật Tổ không biết ở California, nghệ sĩ Minh Huệ chủ trì từ rất tinh tư sản phẩm trong bên Mỹ không thì năm Mỹ bữa nay thì cũng theo tức là chùa Thanh Năng ở đây thì thăm viếng chùa Thanh Năng cũng như thành phố Paris. Và sáng hôm qua thì tất cả đại chúng tập thể trong đây trong cũng có mấy lời huấn thị cũng rất là đặc biệt chung cho cả đoàn, cũng chúng tôi nhắc lại những kỷ niệm lúc ban đầu sang thở của chùa Thanh Năng. Cho đến ngày hôm nay thì nó đã qua là gần 40 năm rồi, trong tâm đặt chân tới Phú Pháp là 1973, bây giờ 2013 đến 40 năm. Quý vị biết là trong nghị lịch năm 1967 cho tới bây giờ chưa có thầy Việt Nam hết Việt Nam thì là tính thế rồi. Còn người ta nào trong này có ai chưa về Việt Nam giơ tay coi thôi. Hai đúng rồi, và dù thanh thế như thế này, lý do tại sao không vậy? Lý do tại sao nó vậy? Thầy buồn quá. Và thanh thế là những người đầu tiên là chịu thanh năng. Thế thì nhắc người thứ hai đó là tôi. Năm 1972 đến giờ là những thứ sự là hình 74 tôi có về Việt Nam một tháng. Hồi đó với vị kiếm là chương trình của ông Thiệu đó, ông Hoàng Đức Nhã cho một sinh viên mà đi du học ở Hàn Quốc thì được về một tháng hoặc là ba tháng tùy theo những sinh viên du học. Bây giờ chúng tôi đóng vai trò là thanh niên sinh viên tăng đi về nước. Thì hồi đó cái chính sách của ông Thiệu và Hoàng Đức Nhã là nơi nào mà máy bay Việt Nam bay tới đâu đó thì là tất cả sinh viên đều được về là miễn người giá đó. Hồi đó Việt Nam là bay xa nhất là tới Tokyo thôi, ở Đông Nam Á Châu thì chưa có qua tới Âu Châu, Úc Châu mà các châu khác như bây giờ. Nếu bây giờ mà ông cho đi kiểu đó thì lỗ tại vì nửa giá máy bay là những châu đó thì thật thành xa. Thì chúng tôi có về Việt Nam một tháng năm 74, sau đó thì qua đại dịch, từ đó nhà cũng chưa có về lại Việt Nam. Thì ra đi mỗi người qua một cái lý tưởng khác nhau, người trở về cũng về nhiều cái lý do khác nhau. Nhắc lại thì những ngày sau còn ở Việt Nam, chúng tôi vẫn là thư ký, tổng thư ký được sao. Bây giờ là mấy chục năm qua cũng còn làm tổng thư ký ngoài, muốn ra cái chức này ngoài thì nhận, ăn cơm không nhận là trao lại liền. Thế thì cái chức này phải một cái chức phụ tá việc điều hành của sư ông mình được. Những việc nào nghĩa hội ở Âu Châu mà chính cho nó cần có sự hiện diện của chú thầy trong ban điều hành thì phải có mặt. Và vì vậy cho nên rất là bận rộn. Như không biết bao nhiêu năm rồi chúng tôi chưa có mặt tại chùa Thích Năng, không có nhớ đêm nhiều quá mà chưa có trở lại ra. Nhưng mà tôi biết chắc một điều là từ những ngày tháng đầu tiên năm 1978 ai gặp tôi hồi đó thì ra tay mà không đâu. Năm 1978 lộ lắm hồi đó đó. Chùa Thanh Anh này là được thành lập ở cơ sau khi định Paris ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 đó, thì sư ông được lệnh với giáo hội Phụng Giáo thống nhất qua Pháp thay thế Hải Thành để thành Hải Thành ở Việt Nam. Sư ông đã lại đây đóng tất cái vai trò là điều hợp cho phân bộ Phụng Giáo Việt Nam ở Hải Nội được thành lập năm 1966. Nhưng mà thành lên đội đại sứ Việt Nam Cộng Hòa thì nó không có cơ hội thì mới hỏi anh Quang để đo thành người ta nghi vậy nhỉ. Thành phần thứ ba do đây họ không có muốn thầy này thành về thời đó, thời năm 1973. Cho nên Hòa Thượng Tâm thì ở lại làm việc với vị Nhất Thạnh của Yên Sông hồi xưa trong một phượng giờ lên Sư Bà nhanh quá. Thì bỏ bên ái nó thì ngay giai đoạn đầu tiên là như vậy. Sau đó thì xong đi về ác cơ bởi vì nó như vậy á, cái tượng Phật này, tượng dưới này là một cái tượng một trong ba đường về lịch sử. Tượng này là tượng của giáo hội giáo đã thống nhất giao vào tượng Thiện Hòa, tượng Thiện Hòa là tượng Thiện Thủ, tượng thành trụ. Các ngài lúc bây giờ có một cái quyền là ba ngôi chùa ở một quốc, một ngôi chùa ở Pháp, ngôi chùa ở Ấn Độ và ngôi chùa ở Nhật. Cho nên nó gửi ba cái tôn tượng nó ra, thì tôn tượng mà nhỏ nhất, quý nhất là Pháp Xuất Xứ từ Việt Nam năm 1968. Thì tượng này thì đã có thể thành, có thể thành thì tu thiền nó có thành Phật, thành Phật bên trong, nó thành Phật bên ngoài. Và cuối cùng thì cái tượng này được cho đưa về để từ là tên và năm 1977 thì mới tạo lại được cái cơ sở này. Và cơ sở này thì đầu tiên là nó chỉ có cái chỗ có sao cái năng nghề đang ở thì mình có thể quản đạo đang làm việc với lại cái chỗ mà cái đại đúng là thư ký là người làm thì cái tượng Phật này nó là thờ ngay cái chỗ mà thầy quản đạo đang ngồi bây giờ làm việc. Thì hồi đó cái gì biết là Tháp Quan Châu là không có ít có này là mà thường vi và thường nhận định mới qua 75. Tôi thì tìm nghiệp qua Đức năm 1977 thì Đức hồi đó cũng chưa có công việc gì nhiều cho nên cứ mỗi lần mà xe ông đi đâu đi một đại hội hội nghị cái này cái kia thì thường xe ông kêu đi qua thì ở thường có 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng cuối cùng. Cho nên mấy thầy nhờ là đây dùng tọa là quân đạo để sử dụng như xe của dự đạo là cái người nó học được mỏ từ thầy những năm đó giờ lại dùng tọa sắp lên sao sư bại thời gian nó đâu nó rất là nhanh và nó cũng có số anh em Phật tử như là nó rất tung là lòng có những người lâu cái khóa đầu thì rất là nhiều thì tôi được được thầy chỉ chung mỏ nghi lễ chưa cũng giảng pháp đó là những cái năm đầu tiên nếu mà ngồi tính lại thì 18 và 90 bây giờ cũng là 35 36 năm bây giờ có dịp ngồi lại chánh điện này nay mai cũng là dịp ngồi lại chánh điện cái năm mới thì kể chuyện về xưa như vậy nó quý vị thấy là một cái sự đóng góp liên tục từ thế hệ này qua thế hệ kia không có được nghỉ. Sau đó thì họ được giới thiệu qua thầy Tự Minh nghe với thầy Tự Minh họ được biết thầy Tự Minh sau đó thì bị quân Mỹ thầy Nhất Chân là thầy Thiền Huệ thì qua sau và thầy Tất Thiện này thì khi có cứu hòa thượng cứu hòa quả thì bên Đức cũng thật sự rất nhiều cho nên bắt đầu thì tôi không có mặt ở Thanh Hằng nhiều cho nên vậy mà những năm tháng đầu biết tôi thì ra ở đây một vài ngồi đăng phần lớp trước thì nên một thời ngồi hơi nhiều còn lớp trẻ bây giờ thì nhiều người cũng không biết nếu như ai gặp tôi lần đầu thì người ta ồ nhiều vậy cũng mừng mấy người đọc cho nên trong thiên hạ cũng cuộc sống nó thay đổi nhiều không phải là gặp nhau biết thấy hoặc là thấy nghe là biết thấy tất cả nó đều là nhân duyên thôi cho nên khi mà lần đầu tiên ngài Xá Lợi Phất mà gặp ngài Asita với ngài A Tích Thủy thì ngài Xá Lợi Phất thấy ngài A Tích Thủy lúc là trang nghiêm cho nên ngài Xá Lợi Phất mới nói là cái này tu theo cái pháp môn gì và thầy của ngài là ai thì ngài A Tích Thủy đó là sao tôi tu theo pháp duyên khởi thế nào gọi là duyên khởi tức là tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh và tất cả các pháp đều do nhân duyên diệt và từ tánh của các pháp cũng là không. Nói thì khi ngài sau được phát nghe được như vậy thì ngài ngộ thì ta thôi bởi vì lâu nay chưa có vị đạo sư nào mà giảng được cái điều đó thì ngài sau được phát thì sau đó ngài tiếp thị thầy của tôi là Đức Cồ Đàm xuất thân từ một đông công thế tử cũng bảo người vua đi châu tới gì đó là chúng ta đã khỏi thèm tôi bắt đầu từ đó thì đã thành đệ tử xuất gia của Đức Phật sau đó ngày về ngày hứa với ngài thiền viên thành nếu mà ai tìm ra cái vị thầy trước sẽ đáng đã về mình hãy cùng đồng sư với nhau cho nên ngài đã về là với ngài thiền viên và sau đó ngài thiền viên cũng đến gặp Đức Phật và xin làm đệ tử của Đức Phật thì cái pháp duyên sanh pháp duyên khởi nó quan trọng. Thế giới này, con người, vũ trụ, cái chùa, bất cứ cái vật hữu hình gì đó nó đều do nhân duyên mà nó thành tựu. Rồi từ đó nhân duyên nó sẽ tan rã trong chúng ta đâu ai nghĩ là mình phải ăn sát con năm vậy đó. Trong chúng ta cũng đâu ai nghĩ là mình là Đức hay là gì, hay là Mỹ hay là Trung Hoa hay gì đó. Cho nên Phật nói là ai mà hiểu được pháp duyên khởi thì là người đã hiểu được Phật. Mà ai mà hiểu được Phật thì người đã hiểu được pháp duyên khởi. Từ pháp duyên khởi nó rất là quan trọng. Khi mình biết được như vậy thì từ con người cho tới thánh nhân, cho tới trời, cho tới cảnh vật của những cái thế giới khác được thành tựu, được cấu tạo thì nó cũng đều ra như sanh ra. Đến khi nào biết được nó có vị giải thoát hoàn toàn, xã hội nó hoàn toàn còn sanh tử thì lúc bây giờ thì chúng ta làm chủ được cái vận mệnh của mình, không chỉ cái pháp sinh diệt hay không. Khi nào chúng ta vẫn còn vào ra ba cõi là sống lên sáu đường đó, như cụ sư trong tiền thiền đó, thì chúng ta vẫn còn bị cái thiên sanh nó gì không. Nhưng mà một cái điều ở trong cái kiếp này và kiếp mà thường tự chúng ta cần đó là việc giữ giới và tu tập phước đức. Những cái điều nào mà chúng ta càng làm được nhiều thì cái nghiệp chúng ta có thể chuyển được tốt hơn. Bởi vì cái tuổi thọ của người càng ngày nó càng giảm xuống, và cuộc sống này càng ngày càng đau khổ hơn, có người còn đọa lạc hơn. Thì là cho nên chúng ta nếu có tu cái những giới, chúng ta tu tập phước đức, thì cái tuổi thọ của đất này, của vũ trụ này nó sẽ kéo dài lâu hơn, rồi chúng ta sẽ hướng được nhiều cái nghiệp hỷ lạc. Còn cái thế giới samsara tức là thế giới tham nhẫn này nhiều. Nhưng mà thế nào là phước đức trong một cái quyển sách, sách này bằng tiếng Anh, từ dịch của thầy tặng ra tiếng Việt là Ít Công Đức Nên Vô Phần Được Bất. Lần thế rằng là Ben Sơn Con Thầy Chưa Yên Sâu Quý Vị Chúng Ta Có. Nhưng mà quyển này thì thuộc về Tịnh Độ Tông của Tây Tạng thì rất là hay. Thì giới thiệu quý vị một cái tư tưởng Tịnh Độ Tông của Phá Niên Ma, tức là Phái Cổ Mật. Lâu nay mình không có biết là thì Tây Tạng đã tu Tịnh Độ làm sao, nhưng họ cũng tu Tịnh Độ khủng khiếp. Nhất là cái Ma Đô, tức là Trung Bắc Thăng, nó bắt đầu di chuyển một phô qua, tức là phương pháp mà chúng ta sẽ đạt được vô hoa chuyển di tâm thức. Người ta rước cái tâm thức, những tức là đắp được bước sai, tức là cái sự hiện hữu của cái sự hiểu biết đó. Người ta phải chuyển đi như thế nào từ cái thân tâm ánh cho đến qua cái hậu ánh theo tâm quyển này rất là rõ và hay, rất là hay. Thì Ngài Sư Phụ Tân Đốt cũng là những người đã học Pháp Hoa và Ngài giải thích như thế này. What is the merit, tức là thế nào là công đức, thế nào là phước đức. Phước đức của mỗi người chúng ta mà tạo ra, này định nghĩa là giống như là những giọt nước mưa ban đầu từ dưới sông nó rơi vào trên đất. Từ nhiều giọt nước mưa như vậy nó sẽ tạo thành ao, và ao nó sẽ tạo thành hồ, hồ nó sẽ thành sông, và sông nó sẽ chảy ra biển. Cái này thì nghĩa là cái giọt nước trong biển cả mênh mông đầy như vậy thì không thể chứa cái giọt nước ban đầu khi mới mưa. Thì nó liên hệ gì với cái việc tu học của mình? Chúng ta những người xuất gia, cũng như những người đại gia, cái chùa chúng ta mang tới cúng Phật một cành bông, chúng ta lau bằng Phật, chúng ta làm đồ ăn để cúng dường, chúng ta giúp đỡ những người già lớn tuổi, chúng ta cúng dường lâm bảo để phụng thờ Phật Pháp Tăng, đây là nắm tấm vân vân. Tất cả những loại này cũng giống như những giọt nước mưa trong cái biển trí tuệ nó thành tựu người Phật tương lai, không thể thiếu những cái tâm đức này. Một người tu nếu chúng ta ngay cả người sinh ra không có tu tạo những cái phước đức đó, thì cái trí tuệ chúng ta nó không có được phát triển. Cho nên ông bà người ta nói là bòn cái phước để làm gì? Và chính cái phước này á, nó sẽ duyên từ cái tuổi thọ của mình, duyên từ cái quả đắc của mình. Ví dụ trong quyển sách này nó rất là hay nè, có những người mới được thế xuống, nhưng mà có người 2-3 ngày thì sống dậy. Thì người Việt Nam mình thường thường là có một người mà chết mà sống dậy đó, họ nói làm sao? Họ nói nhờ cái gì sống dậy? Nhờ mèo nhảy qua. Nhưng thực tế thì không phải mà. Hôm qua này tôi đọc quyển sách thì dịch từ tiếng Anh đến tiếng Việt rất là hay, tức là vũ trụ học Phật giáo bác sĩ liên quan gì đọc ngày qua trong tam sách. Thì ông nói về thêm cái chết, về cái chết của con người là tại vì mà được sống tiếp tục đó. Còn cái này thì Tây Tạng nó rất là rõ, Việt Nam làm gì chưa có rõ mà. Tức là ngày khi mà có thành thức mà phải đi vào trong cái chống ở nghiệp cảnh đại diện, nó cũng giống như cái monitor của công viên đại thôi. Tất cả hành động thiện, hành động ác, hành động giết người, hành động chửi cha mẹ, hành động sát phạt tăng ni, hành động làm bánh cúng dường, hành động giúp người nghèo, tất cả là nó đều ghi rõ. Thì mình chết xuống cho nên chiếu chiếu lên rõ. Ví dụ như là chiếu cái con âm mà mình ăn mặn chẳng hạn, cái đàn nó cũng chiếu lên. Nếu mình hôm nay một đám cưới mình được coi chim Phật xá, chúc quý vị nghe đi coi Phật xá được thì nó chiếu lên hết như vậy đó. Thì cái người mà đáng lẽ là phải chết đó, thì nhờ cái công đức mà thanh nhân trên của thế này tụng kinh Địa Tạng, ăn đông cung dường mua diêm phóng sanh, cúng dường ra tăng, làm những việc phước đức, thì mấy ông thắng quan nó là con bè này đã ngồi qua. Bây giờ là ta cái sổ tội trước, mà nếu mà tội ít hơn á, mà phước nhiều hơn á, mà phước do thanh nhân làm nữa á, như trong kinh Địa Tạng nó nói rất rõ, như đọc thì tụng cái gì đó thì người gia hạn thêm 10 năm nữa trở lại nguyên thế để thăm. Lý do là giống như con mèo nằm nhảy còn một sống dậy, cho nên tuy là nó là mô hình nhưng mà nó rất là lợi ích trong việc tu học của mình. Mình không thấy trước mắt, dĩ nhiên là làm việc phước mình đâu có thấy, làm việc tội nhiều lúc cũng không có thấy, nhưng mà nó thể hiện lại cái kiếp lan chân có những cái là hiện báo, có những cái là thực báo, có những cái gọi là gì thực báo, có những cái mà ngay lập tức mình sẽ nhận được quả báo, có những cái là cái quả báo khi nó chín mùi nó thành thục rồi mình mới nhận được, còn có những cái đời sau mình mới nhận được. Cũng giống như là những người, có những người tao nghĩ sinh ra đi tu đó, nhưng mấy con đây suốt đời tao nghĩ là đi tu, bây giờ nửa đầu con thánh nó đi tu thì cũng tốt thôi. Còn hơn là mình vẫn còn bị chìm đắm trong cái mê. Nhưng mà ngược lại cũng có nhiều người tu 20-30 năm rồi đi về á, cho nên nhân duyên nó là phải nhân duyên nó là phải. Nhưng mà nó có một vấn đề quan trọng á, là ai là chủ được mình, đó rất là quan trọng. Như hôm nay này, cô nay đến chùa đó là bằng cái thân mà nó tâm ra đây này, cả hai cái gì là chủ? Đó. Cái tâm nó bắt mình đi cái người, rồi nó cái thân là cái bị đi, cái bắt xíu còn cái áp tiếp rồi cái tâm, cái chủ động nó là tâm. Bây giờ quý vị cứ suy nghĩ lên tất cả mọi việc trong thế gian này là tâm. Tâm thương, tâm ghét, tâm giận, giận, tâm hờn, tâm si, tâm mê, tâm lúc lặng, tâm giác ngộ, tâm giải thoát đầy là tâm. Vậy thì bây giờ mình phải đối với vậy đó. Vậy mình phải trung thân hơn nhiều. Mặc áo nó biết thiệt là đẹp, trải đầu thật là tốt, anh sao nó phát đàng hoàng, cho hai lo tâm. cho nên uổng lắm. Thế thực tế mà biết đó, lao tâm của Phật hàng ngày giống như lao thân à, thì tôi nghĩ là ý thức được cái công việc tu của mình cái giá trị đó. Mà tu rồi mình biết mình là ai, nhưng mà mình biết người khác là ai thì nó cần thiết. Cái điều quan trọng là như trong kinh Pháp Cú có nói là ý dẫn đầu thật pháp à. Ý đạo pháp, ý làm chủ, ý nó là cái phiên bản của tâm à, tâm nó là cái hình vị thường, mà ý nó là cái phản ảnh lại cái bên cạnh của cái tâm mà cái hiện là à, mình mong cái gì. Ví dụ như là bây giờ mình cái niệm Phật A Di Đà vậy, thì chắc chắn khi mình trái tim ra siêu nổi không? Siêu chứ. Bây giờ cái cây nó lớn, cái tàn nó thật là to, khi gió mà nó thổi theo chiều đó thì cái cây nó ngã không? Ngã theo cái chiều nặng đó, thì Tây Phương nó nặng hơn, mình có về Tây Phương giờ lại về Tây Ninh hả? Phải không? Thì đã niệm Phật đó, thì dĩ nhiên là cái câu Phật hiệu đó, cái Phật là Amitabha Buddha. Cái chữ Amitabha có nghĩa là vô lượng quang, nhưng mà ánh sáng vô cùng thâm diệu của Đức Phật chiếu đến mười phương vô biên quốc độ. Thế thì bây giờ một cái cây mình trồng ở trong cái phòng tối, bây giờ cái cây đó nó lớn lên thì nó tự động nó xoay qua ánh sáng đó để làm gì? Để tiếp nhận ánh sáng mặt trời, để tạo ra những dược tố để nó nuôi cái thân cây nó ra hoa và cho quả. Thì câu Phật hiệu sinh khi mình niệm Phật á, Nam Mô Di Đà Phật tiếng Việt hay là Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng Phạn là Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Sư Kiến Hiền hay là Nam Mô A Di Đà Phật Kiến Tạng, thì tất cả nó đều có một cái công năng giống như là mình trồng cái cây thì trồng ở phòng tối trong luân hồi sinh tử giống như cái cây này. Nhưng mà khi mà mình chuyển thể nó là tự động nó chuyển, bởi vì cái ánh sáng của Phật A Di Đà nó có một năng lực rất là mạnh, thì giữa cảm và ứng đó, hai cái nó luôn luôn nó giao thoa với nhau, cho nên chuyện về tới phương tiện một chuyện rất là bình thường à. Thì chúng ta đứng theo cái trình độ này nó ra là trình độ trong Nhật Bản hay là đi dịch từ tiếng Nhật trong tiếng Việt à, mình hay lắm. Nếu mà tu theo trình độ Nhật Bản thì có hai phần. Phần ngài Honen á, tức là Honen Shonin, tức là pháp nhân, pháp viên thượng nhân á, thì ngài đó niệm Phật á thì phải do tự lực, đó là sư phụ. Còn đệ tử là ngài Thông Loan á, cái kỷ 13 nó là niệm Phật không có cần tự lực. Cách lên lo Phật hiệu là Phật đã biết rồi, cho nên khởi lên câu niệm Phật là tự động về Tây Phương thôi, chứ không có cần cái gì hết. Nhưng mà trong này cũng bây giờ nó một phần cũng giống cái bên Tây Tạng, tức là khi mà cái tâm thức của mình mà nó rời khỏi cái thể xác á, thì nó có hai đường sông, cho nên là 95 cái đặt là hai đường sông đó. Thì phải căn cứ cái bài giảng của tôi đây này, thể sáng tác ra cái bản nhạc hai đường sông đặt là hai, thì này nó tiếp là thể không coi được, thật là thể ở bên đó dù sao có ít nữa, người là quy với người điều hành. Thì cái tư tưởng là một cái dòng sông trắng màu trắng và một dòng sông màu đen. Dòng sông màu đen thì vui lắm, đủ thứ, chắc là nhiều cây kim đôi, nhiều thứ cám dỗ, thì tự động cái tâm của mình nó hướng đó. Nhưng mà xa xa có tiếng gọi của Đức Phật A Di Đà, một cái dòng sông trắng nổi lên. Thì nếu ai mà nhớ được, ngay khi mà cảm thấy việc của mình nhớ được, nghe được và gìn giữ được cái tâm bình thường, niệm câu Phật hiệu, thì chúng ta cái tâm của mình nó sẽ nghiêng qua phía bên dòng sông trắng, thì mình sẽ được hiện lên. Hay lắm. Rồi tiếp theo thì tôi bản hiện là bản kiến thức này thì dịch sang tiếng Việt, nên người Tây Phương bây giờ đã tu đã được ở như thế nào à. Tôi giảng trình độ thì căn tính bây giờ là lâu nay là quý vị biết trình độ của Trung Hoa đa phần chúng ta bị gọi là lặm, lặm tức là bị cảm gió này nằm theo tình độ Trung Hoa, Việt Nam không phải là Trung Hoa. Để xin xác nhận điều là mình có tình độ riêng của mình, tại sao mình cũng có đi. Nhưng mà người Trung Hoa là tu theo tình độ như thế nào, cho tất cả cái đích từ dịch sang tiếng Việt rất là đặc biệt. Thì người Trung Hoa họ cũng có tu theo tình độ. Thì cuối cùng người Trung Hoa mới chọn ra một cái cuộc đường tình độ như Việt Nam đó, là tư tưởng tình độ tâm. Cái gì là đó, bốn cái này tư lương đó, này đó là thịt xào, nấu, nghiền, uống cháo, chiên, rồi đổ bánh xèo, hay lắm, rất là tuyệt vời. Thì tôi nghĩ là năm nay nó không học Bộ Châu, tôi cũng mặc tác phẩm này nó không tổng hợp. Ngày mai mốt tôi đi trên đường đi thì tôi sẽ căn cứ thêm cái này để đi lại. Thế thì những cái tư tưởng vẫn căn cứ trên ba trên tình độ, trên vô lượng thọ, trên có một lượng thọ, trên từ ba A Di Đà. Nhưng mà đa phần bây giờ có rất là nhiều cái nguồn tin như là tu học, mà đối với Phật tử thì cái nghĩa là không cần gì hết, chỉ cần cái vô lượng thọ là đúng, thì Phật tử không có đúng. Tại vì niệm nó chỉ là sự thôi, còn học nó là lý. Vì người lái xe mà không học lý thuyết thì làm sao? Đi ra đường chết đường một chiều cũng có việc chạy thẳng. Nó là vậy. Thì pháp môn niệm Phật nó cũng vậy thôi. Không phải là con châu Phật hiểu không, nó đúng mà nó có công năng rất là diện dụng ở nhiều cái trở thành sáng nha. Thế thì bữa nay thì nó một chút là sự thanh hoa của Phật giáo đại thừa liên quan tới tịnh độ. Ngày mai thì tôi sẽ đi sâu vào trong những cái bản kinh căn bản từ thời Đức Phật cho đến bây giờ, chỉ những người không có thấy được nói những cái điều căn bản để quý vị nghe. Nó không phải là mới, là nghĩa là những cái ôn là cái cũ mạch ra cho nó rõ, để người Phật tử mà trong cái tịnh độ mình thấy mình có cái lối để mà mình đi về cho nó rõ ràng. Bây giờ thì kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ thì có bản tiếng Sanskrit. Thì vậy cho nên những học giả Tây Phương, người Tây Phương thì họ nói là những cái đó mới là Đức Phật nói, tức là theo cái nhìn của người Đức, những học giả người Đức. Còn kinh Vô Lượng Thọ thì là cho rằng không phải của Đức Phật, bởi vì không có những bản tiếng Sanskrit. Và khi mà Đạo Phật truyền qua Trung Hoa, tư tưởng của ngài là Ayuna cũng như ngài Văn Tu, tức là tư tưởng của ngài Long Thọ, ngài Thế Thanh thì người Trung Quốc ảnh hưởng mạnh, cho nên kinh có một lần thọ thì có tại Trung Quốc mà không có tại Ấn Độ. Thì khi mà tôi đã khảo sát tất cả những tình độ của Trung Hoa, tình độ Ấn Độ, Nhật Bản, tình độ Việt Nam, tình độ Tây Tạng, tình độ Tây Phương, thì riêng ý của tôi thì tôi nghĩ là không nhất thiết phải là có bản kinh Sanskrit nó gọi là do Phật nói, và chắc chắn một điều Đức Phật đã có nói, và ngay cả kinh Lâm Tông là kinh mà tiếng Pali được Liên Liên Lâm Bố vào năm 85 trước khi Chúa giáng sinh, thì cũng là sau Phật gần 500 năm, chứ đâu thời Đức Phật đâu có cái chữ viết mà cũng có giấy để viết viết trên lá phổi. Thì bây giờ cái việc mà truyền thừa nó kéo dài như vậy đó, cho nên trải qua thời gian 5 tháng lâu dài, thì cái thời của ngài Đại Ca Diêm La và thời ngài Văn Sư Văn Tu vô trước Thế Thân Văn Minh Động Thọ cách Đức Phật là 600-700, có ngày có đến 900 năm sau khi Đức Phật nhập diệt. Nhưng bản kinh đó mang qua Trung Quốc có bản chữ Sanskrit, nhưng mà đến Trung Quốc rồi cũng ý kinh luận làm, cho nên ngay cái kinh Lăng Nghiêm tức là có bản tiếng Sanskrit là Surayaman Sutra, nhưng mà bây giờ thì mình tìm lại nguyên bản thì nó không có. Đó thì kinh Lăng Nghiêm cũng không thể nói là phải Phật nó mấy ông Trung Quốc cũng có khả năng để mà tạo thành một cái bản kinh Lăng Nghiêm bằng tiếng Sanskrit, mà nó phải là có xuất xứ từ Ấn Độ. Mà kinh Quán Vô Lượng Thọ thì tất cả chúng ta đều biết là do Đức Phật nói với Hoàng hậu Vi Đề Hy, nó rất là rõ ràng cái chuyện đó. Mà nếu không nói cái câu chuyện của Hoàng hậu Vi Đề Hy thì 16 cái thức quán ở trong cái vô lượng thọ thì nó không có được thành lập. Và chúng ta đều biết rằng lần nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà rất là quan trọng. Ai thuộc đó nó không? Ai thuộc? Nào, tỉnh sâu trình độ nguyện thứ 18 Đức Phật A Di Đà không nhớ là uống. Hay là đúng là nó lắc đấy chứ? Ừ. Làm sao nữa? Mình cứ quay lại. Giả sử khi tôi thành Phật, tức là tất cả theo là nền chuyện thân Đức Phật A Di Đà, nếu có chúng sanh nào ở mười phương vô lượng quốc độ niệm danh hiệu tôi cho đến mười niệm nhất tâm mà tôi không đưa người đó về cảnh giới được làm, thì tôi sẽ không ở đâu để đảm thế giá. Ở trong này có hai điều mà Ngài Thăng Loan bác: nhất là nếu, thứ hai là nhất tâm. Nếu tôi thành Phật, nhưng Đức Phật Di Đà thành chưa? Thì đâu cần nếu. Chỉ mà chiêu ra về vô cùng đặc lăng rồi ra sẽ phải cần cái lưu. Đâu cần nếu. Bây giờ không cần nếu. Cho nên Ngài Thân Quân nói rất là rõ, Phật đã thành thì không cần nếu. Còn niệm Phật thì không cần nhất tâm nữa, niệm là đủ. Ngài nói nhất tâm của một con người là bao lâu, nhất tâm của một con người là bao lâu, nhất tâm của người chư thiên ở cõi trời đó là tha hóa từ đại thiên là bao lâu? Bởi vì một ngày đã đi cõi tha hóa từ đại thiên là tới 1600 năm ở xứ Ta Bà này. Vậy thì nhất tâm sao? Nên không cần nhất tâm, nên tu theo nhân mình đó, tu theo nhân mình không cần nhất tâm. Tôi nói thật cho mình kiến thức sách vở. Thì quý vị đây có địa tạng, có Nhật Bản, có Trung Hoa, có Việt Nam, có Âu Châu, muốn đi đường nào cũng được. Thì tình độ rất là khỏe, người nào làm biến thì tôi theo pháp môn nào mình thích nghi. Thế thì này, nhưng mà trong đó có câu ngoài trừ những kẻ phạm tội của người không biết chuyện gì. Tuy nhiên trong kinh Bát Luận Thọ mà quán cái thập thứ 16 về hạ phẩm hạ thánh, cũng như là trong kinh Đại Pháp Niết Bàn phẩm sư tử thống câu thứ hai, thì mới được biết rằng chính Đức Phật phủ nhận cái điều đó. Mà tại sao chúng ta thấy giáo pháp của Đức Phật đó, Đức Phật thì xác định như thế này mà có lúc thì nó không phải là như thế? Tại sao? Từ giáo ý của Ngài á, Ngài nói ra để cho ba loại người thường căn thường trí, trung căn trung trí và hạ căn hạ trí. Thường căn thường trí là nghe xong Ngài Xá Lợi Phất Bồ Tát mới trình bày là Ngài ngộ gì, còn mình nghe hoài mình thấy chẳng ngộ gì hết, thấy nó thường á. À, nhưng mà thực tế thì nó rất là sâu thẳm, ở đây mình không có để ý. Trung căn trung trí là nghe xong rồi không có hiểu, còn hạ căn hạ trí càng nghe thì càng không hiểu. Đó là mình á, dễ sao mình hiểu sai lời Phật. Cho nên cũng chừng đó luôn thì mình có bật cửa ra một tí là hiểu khác, trung căn trung trí là hiểu khác, mà hạ căn hạ trí thì là hiểu khác. Cho nên Đức Phật nói tùy theo cái hoàn cảnh của người, cái căn cơ của chúng sanh đó, không có ai giống ai. Thì lúc thì Đức Phật nói là những chuyển đề không có căn ăn thành Phật, mà lúc thì Đức Phật nói là những chuyển đề có căn ăn thành Phật. Và lý do là tại những căn cơ của chúng sanh khác nhau. Mà tới kinh là nó biết bàn, cái kinh tối thượng thừa là lúc bây giờ những chuyển đề cũng thành Phật mà ngủ trong đầu cũng thành Phật. Nó có lý do của nó. Phật nói trong Phật sư Tiểu Thống thứ hai ở kinh Đại Phật Niết Bàn, tất cả các pháp đều bất tịnh, cho nên những chuyển đề cũng bất tịnh. Những chuyển đề này được dịch gọi là bất tín, tức là những người mà không có cái niềm tin nữa đảm bảo. Nhưng mà khi họ đã tin, tại vì thế nào các pháp bất định, pháp cái ngày hôm qua nó đúng, ngày nay nó sai, ngày mai nó sai nữa, cũng như cách đây mấy chục năm xã hội nó không giống vậy. Rồi bây giờ ba chục năm sau, năm chục năm sau xã hội nó không còn vậy, giờ sắp có xe hơi không có người lái ra cái gì thấy à, nó vậy đó. Còn nhiều cái khoa học tiến bộ phát minh lên thì nhiều cái điều mới lạ, cho nên cái pháp nó không có ý định. À, những chuyển đề các bạn ngày hôm qua học tin như ngày nay thành tin, ngày mai thành tin, thì là dân học cũng có khả năng thành Phật. Và những người giết cha giết mẹ giết a la hán phá hoại lục căn làm thân Phật ra máu cũng có khả năng thành Phật. Thế thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ rồi, quán cái phẩm hạ, phẩm hạ tăng thọ ai ai đó đưa em trong kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ. Sao mình nghe nhạc nó dễ hiểu mà thuộc phiền mà sao nghe kinh nó không nhớ ha. Cái này cũng ví dụ cho nó hoài nữa đó. Trên thế gian này nó bây giờ là 6 tỷ mấy 7 tỷ người đó. Từ bà già, từ ông già, đứa con nít, người đuôi, đàng hoàng, người câm, người ngạo, người không biết chữ, người yến sĩ, cả kỹ sư, cái gì cũng không nói biết. Có thể họ không biết cái gì là tiền đô la, người nào biết. Phải không? Tại sao vậy? Tại sao? Tại người ta duyên về tiền. Thì vậy cho nên chúng nó nói mà con Phật hiệu năng lên là Phật mà cũng duyên nhắn được như là đỡ chút mấy. Nhưng mà niệm chút cũng quay mắt niệm chút lên mắt à, nhưng mà tiền thì nhớ hoài à. Và nhà những nguyên tử hỏi gì cũng quay nhưng mà tiền nhớ. Đó là tại vì cái sự sống của người ta nó liên hệ với cái đồng tiền. Vậy thì cái tâm của mình tu nó với đạo Phật, mình hướng tới Phật Pháp. Nếu mình cũng hướng được như vậy mình điều đó mà tốt vô cùng. Trong cái quán cái 16 nó nói như thế này, ai là những người được sanh được hạ phẩm hạ sanh đó, cũng như là sao là đi nghe thôi. Ôi vậy thì đây tất cả những người tu tịnh độ cái gì muốn đi, đi đâu? Đi thượng hay đi trung hay đi hạ? Đi thượng ha, thượng phải có điều kiện, có thượng nó đâu có đơn giản nào đó thành thượng được đâu. Ai là những người đi hạ? Dạ hoa đã hướng nghe chưa phải. Ai biết là hướng định như nó không cho nó nào sao chứ thế này. Hạ phẩm hạ sanh trong sách dịch là thai cung biên địa. Những người sanh về đó là nằm trong gọi là có hai cách để gọi là nghi thành hoặc là thai cung biên địa. Đây là từ vô môn của bên trình độ tâm. Nghi thành tức là về đó là do cái lòng nghi mà nó vẫn được sanh à, và thai cung biên địa tức là về đó vẫn còn bên cạnh của cái thế giới giải thoát của Đức Phật A Di Đà cũng như Quan Thế Bồ Tát, và ở 12 chữ kiếp ở trong hoa sen nó đóng chặt lại. 12 chữ kiếp này đó không nghe tiếng pháp âm của chư vị Bồ Tát, không nghe không thấy hình ảnh của chư Phật, thì những người này á là những người phạm tội hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm vô sanh và hạ phẩm thường sanh. Hạ phẩm thường sanh á là những người phá giới, thì theo phá giới, thì theo nghi phá giới, Bồ Tát phá giới, Sa Di phá giới, Samanami phá giới, Bồ Tát Đại Gia phá giới, Ngũ giới phá giới, Thập giới phá giới. Nhưng mà cái này là Phật cho luôn ăn uống. Chỉ có tịnh độ qua lời nguyện của Đức Phật A Di Đà lần thứ 18 thì những kẻ này mới được giải thoát sanh tử, không có về lại cái cảnh giới của sự đầu thai nữa, không có làm người khổ đau nữa, thì thang là tam giới, không có bị làm người trở lại nữa. Nhưng ở đó phải tu tiếp đây nè, nhưng mà có hai điều kiện. Kiện thứ nhất đó, là cái cá nhân người đó phải biết tạm quý, và điều kiện thứ hai đó không thể thiếu hiểu được di thức, quan trọng lắm. Bây giờ mình gọi thứ mình có tâm tâm phải không? Mình chỉ giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hoàng tăng không? Chắc là xong rồi. Nhưng mà phá giới chắc là có. Ví dụ như Phật nó là bây giờ thì tôi đọc trong kinh Trường A Hàm, những bộ kinh căn bản của kinh Lâm Tông, có nhiều đề dạy để đọc thì thấy rất là rõ. Phật nó là ngày 8, 3, 14, 31 thì người tại gia hôm nay thở con trai và giữ lớn anh trai. Mình thấy nó có cái lý do. Nhưng mà trong sinh như là đất giới trên quý vị cũng đã học với thằng chơi hay chúng tôi nữa, thì không phải như người xuất gia mới giữ giới mà người tại gia cũng giữ giới như này. Phàm là Bồ Tát tại gia không cấm cái việc dâm dục, nhưng mà trong 6 ngày trai này là phải thanh tịnh, không liên hệ đời sống vợ chồng. Quý vị nghe rất kỹ. Vì vậy cho nên phải ăn chay trong những ngày đó. Chứ còn bây giờ đời sống tại gia thì cũng vừa bãi đủ thứ, ngày nào đó không được, đâu giữ giới. Không giữ giới thì cái kiếp này nó đi xuống. Yêu tăng kim ni không giữ giới, cư sĩ tại gia không giữ giới thì không được. Tại vì những ngày đó là những ngày của chư thiên, những ngày của tứ dương vương, những ngày của thiên tử trên trời, những ngày của những người chủ của đời thế thích ta đi tù trong tứ châu thiên hạ. Người ta thấy ông Bồ Tát sao còn thấy ăn đùi gà hoài, làm một cũng không có chuyện, không lắc đầu nên đóng về trên thiên đường cũng mất. Mấy người thiên sứ về ở sau đó, ông vô cổ trời cho ba ba ông nói là Adula bây giờ hơi nhiều, thì chữ kia nó ít. Adula là sao? Người mà giận hờn nhiều á, thành thế sinh ra là Adula, thì gọi là thiện thần, gọi là ác thần. Nó thì hiện còn thì hư di thức thì rất là quan trọng. Người đó có thể là chồng mình, người đó có thể là vợ mình, người đó có thể là con mình, người đó có thể là thầy mình. Thì những người này á, lúc sống giống như là lúc lâm chung, luôn luôn hỗ trợ mình trong cái con đường tu học. Thằng trai, người Phật, bố thí, người thiện. Cho nên đó, những người vợ tôi thấy rất là tận nhiệt, cúng chùa, cũng giấu chồng, cũng cho cúng. Thế thôi, ồ, sao làm? Thế này là chồng con nó khó chịu. Cứ nghĩ là nếu mà một người vợ có tu học, mình có thể thuyết phục chồng mình, cái em làm phước này là cho anh, cái đó không là để cho em không đâu. Ở trong cái phước anh cũng có hưởng, mà tại sao mình thấy giàu không? Tôi nghĩ trong cuộc sống như vậy thì có nhiều cái khó khăn, nó nói hết được. Nhưng mà thực tế mà nó Phật ngày xưa đi độ chúng sanh cũng khó, giống như là còn khó hơn nữa này quý vị. Mà coi những cái bản kinh mà căn bản có nguồn gốc từ tiếng Pali, đây từ sang tiếng Việt, tiếng Hán, bây giờ chúng ta bị chửi Đức Phật ngày xưa còn bị nó thậm chí chửi tơ vờ, chửi khủng khiếp mà sát Đức Phật không có ra gì đấy. Cho nên tôi đã tâm thắc thì mỗi ngày tôi đọc 200 trang, 100 đến 200 trang đại tạng kinh. Bây giờ thì năm nay thì tôi không đi Úc nữa, sau 10 năm. Bây giờ này thì bắt đầu tôi dịch thêm kinh sách bằng cái ngôn ngữ Ngọc Châu này, và tôi phát nguyện là trọn đời nếu mà sống đủ thời gian để đọc hết bộ Đại Tạng Kinh, mà nếu mỗi ngày đọc 200 trang thì cả 20 năm mới hết. Dạ, nó đọc mỗi ngày 200 trang thì cả 20 năm mới hết. Vậy đó. Cho nên mọi người quan khi mà ở tù á, được ở tù không bị ở tù, nhưng mà nhờ ở tù mà ngày mới đọc hết bộ Đại Tạng Kinh 13 năm, khủng khiếp. Mà rất là hay, chúng ta thấy Đức Phật là gì? Đức Phật là một cái nhân vật lịch sử, ngài có một cuộc đời nó rất là bình thường, chỉ có cái trí tuệ là nó trọn vẹn mà chúng ta không có được thôi. Thế sáng ngày đi vào thành Thất Thượng, ngài thấy bên này còn rất là sớm, ngài quán chiếu làm sao thậm chí này là đã đến cái thời kỳ mà cứu độ được rồi. Cho nên Đức Phật ghé qua cái vườn xoài, thấy mấy ông thậm chí mấy ông Bạch Môn đang ngồi với nhiều đủ thứ, năm sáu em cũng là năm sáu trong cái hàng năm sáu trong cái kia. Thì khi Đức Phật đến thì các ông thì đã lên tiếng Đức Phật, các ông thì chắc ta sẽ lý, có người thì tỏ vẻ hống hách, có người thì tỏ vẻ cao ngạo, có người thì tìm cách để mà đuổi Phật đi, có người thì đã niệm Phật. Trên trong kinh nó rất là rõ, nó đoạn như vậy. Thì mình thấy một vị thiên nhân chỉ đạo sư cũng bị như vậy ha. Mình bây giờ lâu lâu ta ngồi cái ăn cơm gì đó, mình giả danh giả phẩm cái gì hết, người ta cứ nói mình, người ta cứ chửi mình, nhưng mà Đức Phật quả thực ngài là một bậc đạo sư mà thật là trí tuệ phi phàm. Ngài từ tốn, ngài đấy người múc nước cho ngài đi chân, người thì làm cái động tác thật là thô lỗ. Nhưng ngài bắt đầu quán chiếu từng tâm trạng một của mỗi người trong cái chúng hội ngồi đó. Thì qua những cái câu chuyện, qua những cái thí dụ, qua những cái lời bằng bạc và cuối cùng lại thì có những người quy y với Đức Phật, có những người đã thành thuần thục hơn, có những người chưa có gì quy y nhưng mà hiểu một phần nào thì giáo lý của Đức Phật nói cái đó là gì. Đó mình thấy là Đức Phật nói những ngày trai như vậy đó, và Đức Phật cũng nói là trong đó có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới và niệm Thiên. Nên giờ các người tu như thế phải khác, nó Phật đâu có nói, Phật đâu có ăn chay, Phật đâu có nói là niệm Phật. Nhưng cái đất sai rồi mấy thầy đọc chưa có tới hết. Thực sự ra thì chỉ từ khi mình giác ngộ thì không cần tu một kiến thức nữa. Bây giờ học bao nhiêu cuốn lấy, đọc bao nhiêu sách cũng chưa có đủ. Mỗi một lần đọc là thấy một cái hai, mỗi một lần đọc là thấy một cái lạ. Bản thân tôi thì tới năm nay là dịch viết là 61 cuốn, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng Việt, 61 cuốn. Nhưng tôi không thấy giống như thường, bởi thế tại vì cái biển học thì nó vô cùng, và sự hiểu biết của mình thì nó rất là thái giới hạn. Từ khi mình kiếm được tam thân tứ trí ngũ nhãn thông, tam thân bảo tâm cũng như ứng hóa thân, thì lúc bây giờ mình mới trở thành một vị thợ Phật là hướng dẫn cho cuộc đời. Cũng gì mình chỉ là những cái công tác bình thường, ăn rau nhả ra những cái chất tơ để phóng thích cái đời, để những cái lụa là cho nó đẹp, thì nó sẽ thấy gì tu sẽ chính thành học quả, thì công đức nó mới là vô lậu, nó không có cái giới hạn nữa. Còn bây giờ tất cả chúng ta thì đều có cái giới hạn trong sự hiểu biết của mình. Một số quý thầy chia cái này chia cái kia, nó mất môn này mất môn kia, tất cả đều không đúng. Thực sự là Phật dạy rất là nhiều pháp môn, cũng như ngài Long Thọ, ngài không phải là chỉ là sơ đồ của Tịnh Độ Tông, mà ngài còn là sơ đồ của Pháp Tinh Tông, của Duy Thức Tông, giờ thì sơ đồ của Dân Ngôn Tông, ngài là sơ đồ của tám cái tông phái lớn. Mình đến một bang mình nhìn phía chuyện cũng thế, nhưng mà ngài không phải là chỉ một bang, vì trong mình nó có hiểu một bang, mình hiểu theo cái sự hiểu biết của mình, chứ mình không phải là hiểu sao cái trí tuệ. Cho nên cái sự nhận xét của mình nó chỉ giới hạn trong cái điều mà mình biết, mình nghe, mình thấy, mà thấy ra biết cái cách đó đúng. Thế thì bây giờ ở đây có một lần trong báo Khả Năng có đăng cái bài khổng tử và nhân hồi, Bây giờ ví dụ thầy tỉnh mình ăn nó nhất thường hàng thì đồng mình tâm biết cái gì à, thì ông có mặt thì ông buồn lắm à. Đang đang nói hay đúng rồi, cho mình đang cầm trong tay ít ra là vậy ha. Khổng Tử là nhà hiền triết của Trung Hoa là gọi là gì, vạn thế sư biểu, là đời đời là biểu tượng của một thầy để dạy đạo cho từ vua Phật cho tất cả mọi cái tầng lớp trong xã hội. Bây giờ xã hội cộng sản Trung Hoa họ cũng lấy hình ảnh của Khổng Tử để mà ra làm biểu tượng, nhưng mà Khổng Tử cũng nhìn thấy đệ tử của mình, học trò của mình tác phẩm làm đó cho đọc sách, quan sát hết tất cả những hành động, nó học trò là cuối cùng lại cái mọi người vẫn sai, không có đúng. Cho nên trong cái thấy của người bình thường của mình đều có cái nghi ngờ, nghi người đó tham, nghi người đó cái này thế nọ, nhưng mà thực sự cái này nó không đúng. Vợ nghi chồng, chồng nghi vợ, hoàn toàn sai. Nghi người cá túng cá là nghĩ người túng, thì đã là nghi thì nó không là thật. Cho nên làm bất cứ gì thì nó phải đúng cái chân lý đó, chứ không phải là đúng có cái điều của tôi hiểu, là đúng cái điều của Phật nói, chuyện nó không quan trọng. Cái điều đó nó sẽ nghĩ theo cái bản thân của mình, mà đứng đầu vẫn luôn không dạy, chúng ta thấy giáo lý của Ngài không phải đến lần đầu tiên, giống như những đạo khác, mà đến đây là đến để tu học, để sửa đổi. Nhưng mà nó sẽ tin, nhau thấy có Đức Phật đấy, nhưng mà nó tin Đức Phật không có cần ai tin Ngài. Người ta học thì mình để Phật giống như thần, mình tin đủ thứ thứ, nhưng thực tế mình đến để mà thực hành cái công hạnh của mình. Thế bây giờ đó là cái sự thăng hoa của Phật giáo đại thừa, mà từ cái khởi điểm đi là ba cái kinh căn bản như chúng ta thường biết đó. Kinh A Di Đà, chúng ta thấy là chúng ta trong đó có một cái thế giới rất là lạ. Nhưng bây giờ thì có những khám phá mới của khoa học thì mình thấy cái đó nó không có cùng lạ. Ở trong cái điển của Đăng Truyền thì nó là mọi người của mình từ cổ từ của Năm Thiên, tức là dục giới, sắc giới, vô sắc giới thì nó nhiều cõi, trời người ở trong la địa ngục là bị xuất sanh, rồi Năm Thiên Bộ Châu, Bắc Quân Châu, Đông Thất Đình Châu, Tây Nguyên Quán Châu, cái đó là những người ở cổ dưới tục hành từ hướng trung chi mà trở lên á, thì có tứ thiện vương và ma động xúc đau lợi hóa là tha hóa tự tại thiên. Đây là những chúng sanh mà ở trong cái cõi có dục, có dục là cái cõi mà có sự đối đãi, nó còn có cái sự hiện hữu của đàn ông và đàn bà. Nhưng lên bộ sách á, thì cũng còn sự hiện hữu của thân, nhưng mà nó thiên về cái hình tướng sắc đẹp do phước báo ở trong cõi này nó thành tựu. Nhưng mà lên tới cõi vô sắc giới nữa thì không còn đàn bà nữa. Cho nên trong kinh quý vị vẫn thường hay nói, hay nghe Phật nói sinh về cái thế giới đó, một là phải đổi thân nữ thành thân nam, hai là thế giới không có đàn bà. Vậy thì đàn bà đổi đổi gì, ai kể cho nghe? Thằng kia tôi có đạp cái chuyện con cá rất là vui, là tôi nghĩ chúng cũng đúng. Người chồng á nói ngược lại, nó tại sao lúc nào em cũng chăm sóc cái sắc đẹp của em hoài, người vợ nó là tại vì lũ đàn ông của các anh chỉ biết sắc đẹp thôi chứ không cần phải trí tuệ, phải không? Rồi thêm một câu, cái này là câu chuyện thông đạo. Nói đàn bà đa phần chuyện sai trái đều do đàn bà làm hay, nhưng mà cái điều ngu ngốc nhất là đàn ông luôn luôn nghe lời đàn bà. Tại sao vậy? Đúng không? Đúng quá, rất là đúng. Dĩ nhiên thế giới này là thế giới cần phải có sự hiện hữu của đàn ông và đàn bà. Cái sự có chồng có vợ có con nó mới là chuyện xấu, mà nó là cái chuyện tiếp tục trong hệ sinh tử, nói vậy thôi. Còn những người xuất gia là bước ra khỏi chỗ này, vậy thôi. Còn ai cứ đi quanh quanh vòng vòng đi tới đi lui đi vô trở lại đáng chịu thôi. Ai biết khổ thì mới bước ra, còn ai không biết khổ thì vô trở lại. Còn ai thoát nguồn chịu khổ nếu thì làm bằng nội bằng ngộ bằng cố là đúng thứ bằng liên miên suốt đời. Nó đơn giản vậy thôi. Thực sự ra cái vấn đề cuộc sống nó không phải là khó, nhưng mà ai là người biết làm chủ mà. Ngài Nagarjuna trong này nó mọi một trong dục của thế gian ấy, dục tiền, dục tình, dục tính, bất cứ là dục gì, dục thân, dục thận, dục si, dục cứ nghĩa là muốn. Thì nó giống như cứ ngứa, mà mình càng ngứa mà càng gãi thì nó sao? Nó đã ngứa, nó ngứa thêm nữa. Cho nên là nó tốt nhất ấy, mà đừng có gãi. Đâu có đơn giản hả? Nam thanh niên mà thấy sắc đẹp thì sao rồi à. Thấy bà mà thấy tiền thì sao? Tính không sao được Philip. Thì nó là vậy đó. Cái điều quan trọng là mình phải biết mình là ai mà mình tu để làm gì. Cái này nó quan trọng. Mình phải tu để thành sớm nhà, mình cũng phải tu đến cái con mình nhà, mà tu rồi cho chính mình. Nếu mình cải thiện được bản thân của mình, tâm của mình lên xe đó để mà nó thay đổi. Vậy có nhiều người hỏi tôi, nói thưa thầy, thầy nói vậy thì cũng thấy ông tiền dịch, ông nặng cái gia đình hay là ông chết đi đâu? Thì dịch đó là tích thành thành Phật thôi. Dốc xin vô với sự, dốc xin vô với sự kiến nghiệp. Nên là chết rồi Phật thấy nhận. Nên là mà thường là có mà thường phu nhân, thường tọa, thường tọa phu nhân là đức, là đức phu nhân. Thôi thì là công nghiệp mà chết vào được một trăm chẳng bị nó. Mấy đông cứ không thể vừa là tôi muốn biết lên vừa mà tính sợ tu gì uống thành đồng tiền rồi nó sẽ tu gì mà phải để không. Thế mấy ông bà vợ không thể được tiền lắm sợ. Vì tôi muốn thành là đó nói cho thì mùa hen sinh lên trên là mùa đổi thì cái con sinh ra nó mấy người đâu Việt Nam mà ông nào được tay mà lấy vợ cũng quá. Cho nên cái quan niệm của mọi thứ nó không được căng. Thế thì mình nói cái đi tu giữa giờ kỳ quá, cái mấy bạn thấy mấy ông nó kỳ chứ không được tôi đâu kỳ. Nó quan niệm thực sự là đạo Phật nó dẫn tới cái chữ 13 thì họ cũng không độc thân. Nhưng bây giờ mới được thấy đó, giáo hội Thiên Chúa và giáo hội Thiên Lành đó, giáo hội Thiên Lành họ cũng có gia đình có vợ con, nhưng vấn đề nó không nằm ở chỗ là có vợ hay là con. Đâu phải có vợ có con bên Thiên Lành không có vấn đề nhiều đâu, ít hơn Thiên Chúa thôi chứ không phải là không có vấn đề. Vậy thì vấn đề nó không nằm ở chỗ mà giải quyết cái tánh dục đâu, nó nằm chỗ là người đó có làm chủ cái tánh dục hay không thôi. Cái đó nó rất là quan trọng, cái đâu có lẽ cái tính dục. Ông vua bên bạn có bao nhiêu con? Trăm mười mấy người con đủ không? Rồi công chúa hoàng phi biết bao nhiêu bà, không mấy hai mấy cô đó có bà nào ông nào đó, người ta cũng đủ cái thừa thôi. Ăn thua là ta biết dừng chỗ nào. Cái đó nó mới là cái quan trọng. Ví dụ giờ đồ ngon bao nhiêu ngon, bây giờ mình ăn tới bao nhiêu mình nghĩ ăn no, mà nhiều lúc tôi thấy cái gì đi được đó ăn no lắm, kêu hoài Là vì đau bụng đủ thứ ha, sắc đẹp, tiếng hai, tiếng khang, lợi dưỡng, đường tà, tất cả những cái này là những cái gọi là cái phạm nguyên mẫu nó là ma ra, là cái sự mà nó làm cho mình phải bị đắm đuối đó. Thì con người vốn là một cái sinh vật mà cái sinh vật rất là yếu đuối, rất là yếu đuối, và thường thường là không phát xiên vì cũng lười, cho nên cho nó nếu ít chịu đi không ở Bồ Đà thì do khi thôi để đi đi Bồ Đà ra là nó thấp lười, không siêng năng, không dùng công, không có thực hành Bồ Tát hạnh, cho nên cái mình tu giờ thực sự nó thế nào này nó đã đi xuống quá nhiều. Ngày xưa đó, trong kinh điển nó rất là rõ, mình là người từ có tài quan thiên tới thì ai cũng có thành công ấy, ai cũng bay được ấy. Nhưng mà khi thấy thứ này rồi đó, thì mặt mắt lúc bây giờ nó bắt đầu thành lập, nó có những chất gọi là địa hồ, nó rất là ngon ngọt. Thì yêu thiên là mình á, thiền thân của mình mới lấy ngón tay chấm thử rồi mình ăn thấy ngon, cái bắt đầu ngày mai lấy thêm nữa, tại mốt không có, cái tâm tham bắt đầu khởi lên, rồi thì bắt đầu mang vào đắp lưỡi để thành là ruộng riêng của mình, rồi thì nhiều người có ruộng người ta thành là tá điền và điền chủ, rồi xây dựng lên thôn tưởng, rồi xã tưởng, rồi quận tưởng, rồi đại khái lên cho cái vua hiển vương thánh vương, tất cả nó đều khởi đi từ cái điểm mà tâm huyết. Và bây giờ trong tương lai đó, ngày xưa đó là người là thọ 80.000 tuổi và con gái thì 50 tuổi mới đi lấy chồng, và thời gọi là mạt thế đó thì con người là 5-8 tuổi là lấy chồng lấy vợ, và tuổi thọ chỉ có 10 tuổi thôi. À, mấy người thấy cũng thích thì thấy cái bé chút xíu 5-8 tuổi còn nằm trong đâu lấy chồng gì, vậy mà trong tương lai sẽ là như vậy. Bây giờ trong cuộc sống này nó đã đi xuống quá nhiều, cho nên ai còn sống được trong cái thời điểm này và nó mình hạnh phúc lắm. Trong bây giờ, trong tương lai sống có lúa mì, lúa mạch để ăn đâu. Trong tương lai chỉ còn là hạt cỏ thôi, và mạch chỉ là bỏ lá cây thôi, không có gì cả. Và qua đất này sẽ trải qua những thời kỳ của tiểu tâm tai, rồi qua đất này sẽ trải qua thời kỳ của đại tâm tai. Tiểu tâm tai đó là chiến tranh, bệnh hoạn và nghèo đói, đây là mình đang trải qua. Giờ chúng ta quý vị đang sống trong đất nước rất là bình yên, và nhờ ngoại giao của Pháp hai và ông Trọng hai, trong lúc đó những sự trung tâm, những sự sát tập bằng chết giết với nhau, tập bằng chết, tập bằng đau khổ, bao nhiêu người chết, mình cũng là được ước, mặc dù mình cũng sinh ra trong tình một cái xã hội chiến tranh, mình cũng có dư báo ở nhiều đời trước, nhưng trong hiện tại mình cũng hưởng được cái phước đó, để mà mình còn ngồi đây mình tu tiếp, và thế hệ con cái thế hệ thứ hai thứ ba là rất là thành công ở các xã hội Âu Mỹ. Rồi thì con đất mắt sẽ trải qua cái thời kỳ của đại tâm tai, tức là nước lên sẽ dâng cao, nó dâng tới đâu nó không phải là như tsunami bản 60 thước, trong tương lai thì nó dâng thế đây phổ dục rồi, phổ dục hồi nãy tôi kể sao đến sơ thiền thì hiện tại thiền tới thiền thì nước nó lại tới đó xong, trong mấy anh con cũng có tờ con đâu có tự nghĩ là nhẹ chúng con có làm sao, con vừa không sao đâu, nó dâng tới đó thôi, nó không có dâng được, dâng vậy là vừa làm không có còn. Đó thì quý vị thấy là nước, nước nó sẽ dâng như vậy. Rồi thì lửa nó sẽ đốt cháy, sợ nó làm vỏ đất này, gió nó sẽ thổi, ba cái loại này thì nó làm tan tàn thấy cái vỏ đất này. Rồi đó được một cái nhóm người, trong đó trong kinh nó là, đây là kinh luận, luận A Di Đà về thành lập thế giới, thì dịch từ kiến tạo sang kiến nghiệp. Thì trong này Phật nói rất là rõ là chỉ còn có 10.000 người. Thì trong 10.000 người đó có một người biết tu là bắt đầu chuyển giới thế hại. Năm giới vẫn là căn bản của con người, trong sắc sanh, trùng ức, tài dâm, môi giới, ngũ dục. Mà cái này hay là Đức Phật nói ra, trước khi Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, quả đất này nó đang có. Và sau này vô lượng chư Phật khác ra đời thì cũng là năm cánh này thôi. Và giới căn bản của người xuất gia cũng như là của người tại gia. Và nếu mà giữ tròn được năm giới này thì thế giới này nó rất là yên ổn. Chúng ta nói tâm tu tính hơn tam bảo, chúng ta có lòng kính trọng đối với cha mẹ, có tình thương đối với trẻ, điều đặc biệt là phải có lòng thương đối với chúng sanh. Chúng ta bớt can thiệp, chúng ta ăn chay nhiều hơn và hiểu cái đức khổ của chúng sanh nhiều hơn, thì lúc bây giờ cuộc sống nó sẽ từ từ nó quy bình trở lại. Và khi mà cái kiếp giảm thứ 10 xong, tư là tới kiếp tăng thứ 9, bắt đầu qua kiếp tăng thứ 10 lúc bây giờ thì Đức Phật Di Lặc bây giờ ngài đã gọi tịnh độ của nội trung thập xuất. Thực là thì chỉ có một thôi, Sukhavati, nhưng mà tịnh độ chia lên là cái nhất là thì có vô số. Ví dụ bây giờ những thiền sư á, mình hỏi là sau khi chết có thiền sư đi đâu, cái gì trả lời dùm con, thiền sư không về tịnh độ, thiền sư đi đâu, nhưng mà chỗ nào? Sáng mai thì quý vị có dịp để nghe đi trước. Nếu quý vị muốn học thì đi trước mấy chút câu, còn mỗi câu nhưng mà là 4 câu kệ rất đặc biệt, thì nên không đăng để lại. Thế thì chỗ đó gọi là thường tịch quan độ, là thanh tịnh pháp thân, thì lối giá năng Phật nơi mà các vị Phật mà ở đó có thường tịch quan đó chỉ còn là ánh sáng, là phương tiện thánh cư độ, là thẩm báo tam nghiêm độ. Phương tiện thánh cung thánh cư độ tức là có Đức A Di Đà Phật, còn thẩm báo tam nghiêm độ là thanh tịnh quốc độ. Thì những vị mà họ tu giải thoát sinh tử luân hồi về cái gõ đó, thiền sư nó về gõ đó cũng giải thoát sinh tử luân hồi, chứ họ không chịu về thực lạc thằng khác là đi đâu được, thì người ta đâu có gì qua gì đà đó. Cho nên mỗi một con sách tu như vậy, các cái nơi để như vậy, tịnh độ đông phương với Đức A Xuất Bệ Phật. Bây giờ trong hội trường mấy người đa phần người nữ, các quý vị nào phía sau muốn vẫn giữ thân nữ nó ra tay chưa thôi, cứ tự nhiên thôi, có mấy người cũng mạnh giảm lắm. Những nước từ đây giảm nó thành tạng nó như Úc đó. Đề tài là hôn nhân dị giáo cũng đặc biệt. Đa phần quý vị cho con gái hay con trai lấy vợ lấy chồng người khác đạo thì bị đổi đạo. Nhưng mà trong hội trường hôm đó có mấy trăm người tôi hỏi, nhưng giờ tôi hỏi ngược lại đó, thì trong hội trường này có ai từ Thiên Chúa đổi qua Phật giáo mà? Có 6 người ra tay. Thầy cô là gì? Vậy nè. Nó là bị theo thế thì tôi lên phỏng vấn với ai coi dự thiện rồi nó trình bày hoàn cảnh của mình. Nhưng mà tôi hỏi người thứ nhất, hỏi tại sao cô bỏ Chúa thầy Phật. Nó thưa thầy, con đầu cũng đâu biết, vì mấy người bạn dụ đi chùa cái do ăn chay ngon quá nên con theo Phật. Người thứ nhất, cho nên chùa thứ năm lắm nó ngon ngon để nhiều người bỏ đạo Chúa theo đạo Phật. Cái này thì cái bình thường thôi, còn cho cái người thứ hai nó hạn. Nó bạch thầy, thường ba mẹ con biểu con cũng quỳ trước chân Chúa để mà xin tội. Thì lúc cũng nghĩ là tại sao tội mình tự mình làm sao Chúa có tha được. Cho nên con thấy đạo Phật có lý hơn, cho nên con quả Chúa mình theo Phật. Hay lắm, rất là hay. Cho nên quý vị thấy khi mình theo đạo đó là do cái lòng tin, nếu mình thấy hiểu rõ hơn chân lý để mà mình theo cái mai bắt, để mà mình có theo. Ngoài trời những lúc mình còn nhỏ quá thì cha mẹ mình bắt mình theo, nhưng mà lỡ theo cái gì xấu thì sợ, nhưng mà theo đạo Phật cũng đến nỗi gì mà hối hận á. Ông anh là bạn trai đó, thì bác học về Đức Công Giáo Thái đó, nó là một tôn giáo mà trong tương lai á, mà thích hợp với thế giới từ thế kỷ 21 trở đi á, đó là học Phật giáo. Và tất cả những lời dạy của Đức Phật á, không cần phải thẩm định lại, bởi vì những lời dạy của Đức Phật đã vượt lên đây khỏi cái sự tiếp tục của họ. Bây giờ nó làm sao rồi? Thế giới là nó vô cùng vô tận, khoa học nó tìm hết những gì sao tối đi chăng nữa, dầu nó lên đến quả tinh đi chăng nữa cũng đó chỉ là một vũ trụ quan nhỏ của nó. Và cái này cái gì à, đứng ngồi cái này cái gì, cái này nó gì, cái kia nó sinh, cái này nó sinh, cái kia nó gì, nó thành thử nó không có quyết định thì làm sao tìm cái hữu hạn được. Cho nên cái thế giới quan của Phật giáo là nó khủng khiếp, nó rất là lớn. Thế thì con người lúc nào từ cái chỗ tốt nhất và tham ăn nhiều quá chăng bắt đầu xấu nhất. Trong kinh nói hay đó, người nào mà ăn nhiều đến màu da nó sạch lại, cho nên mấy người da đen là tham ăn nhiều đó. Trong kinh, còn những người mà da trắng á là tại vì họ không có tham ăn nhiều, cho nên cái da họ nó còn trắng. Trong kinh nói thôi, đừng nói rồi, đừng nói rồi. Mà thằng Thông nó mất là từ người xưa của đất này nó có mùi hương không, mùi hương thơm, người ta nó đắm cái mùi hương, cho nên cuối cùng là thằng Thông nó mất luôn. Cây lúa nó cũng ban đầu nó hóa là cây lúa là cái giai đoạn giữa cái tuổi thọ của con người. Những cái từ gỗ Việt Nam nó cũng hay, nó cũng hấp xúc từ cái ngưỡng của nhân gian. Nhưng mà nó cũng là kết quả từ những cái tôn giáo mà người ta sùng bái. Ví dụ như là chuyện thân dân ký tinh bây giờ mình nghe nó là chuyện huyền thoại, thực sự nó không có. Thì thời mình không phải là người thời đó không? Và ngày xưa con người cũng tin tính mà ra. Cho nên chuyện mà Phật Long Quân lấy bà ok là sao? Vậy là mình là dặn dỗ mình là còn sanh ấy, chúng ta ai thay sanh tính là có như thật. Đọc trong kinh mới thấy là như vậy đó. Còn người ngày xưa là từ cái biến hóa nó thành cho nên những cái trường cổ Việt Nam hay là những cái đánh năng lịch sử là không phải là không có, tức là có phụ đạo tiên vương, có chữ đồng tử, có công chúa tiên vương là tại vì mình không có sinh ra trong cái thời đó, cho nên mình không có thấy và nghe. Nhưng mà nhờ nó qua những kinh điển, nhất là lục độ tập trinh này, những kinh điển khác, trong thời gian qua suốt mấy chục năm thì tôi cũng nghiên cứu rất là nhiều. Tôi cũng rất là cảm ơn mình có được một cái sức khỏe tương đối là ổn định. Giờ là 85 tuổi rồi nhưng mà chưa có đi hình hướng, chưa uống thuốc gì đặc biệt, chỉ có là phần bây giờ thì nó hơi cao với bác chút, nhưng mấy này đệ tử thì nó sư phụ là dễ chữa, nó đâu khó gì, nó chỉ là sao nó chỉ cần sư phụ không la thì con máu nó hạ. Nhưng bây giờ hết la rồi, nhưng mình thấy đàn giới đó, đàn giới là một đệ tử thứ mấy mươi đệ tử già, có mấy thầy lâu này nó bổ xong lâu đầu có nghe sư phụ la nha. Nói thôi bây giờ không có la nữa, nói thôi bây giờ chỉ là tôi la với anh, chỉ là anh la tôi lại. Tôi ngủ sớm lắm, lúc tôi ngủ sớm lắm, tôi ngủ sớm lắm, tôi ngủ sớm lắm. Rồi tôi nghĩ cuộc sống thì nó lại, tất cả nó đều có cái giá trị nhất định của nó. Thôi bây giờ già thì mình dễ chứ. Nhưng ngày xưa mấy này với tôi mà đánh chiêu bỏ chứ. Mà không có đàn hoàng là tôi la chứ. Và vì tôi đó mà thôi, ông nhìn cũng vừa rồi. Để nó tuổi thọ thêm chút lai nữa. Thôi thì cái buổi này cũng gần 2 tiếng đồng hồ. Cái người lớn tuổi rồi thì cũng một ngày sáng mai có lẽ có điện thoại đi cũng phụ nữa nha. Thì cố gắng tối nay thì không biết ngủ sao, tôi không biết cái ủy ban ở đây ấy ha. Anh trai nằm đắp của đó. ngày mai này tôi sẽ đi vào thực tiễn hơn trong cái phần giáo nghĩa của tình độ. Tại vì chỉ sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật nó là vô lượng vô biên, vì vậy suy nghĩ cũng mấy ngàn tâm mà một việc hết đấy giảm hoài thôi. Nó rất là hai việc mà vì còn chúng quý vị có một cái niềm tin sâu sắc hơn Phật A Di Đà, và có được một cái tâm